không, có nhiều ông trong đó họ không chấp nhận tại họ muốn cái gì nó thực tế, họ không ai viết sách mà
cái gì họ không bắt mạch chứ, nếu mà họ bắt mạch thì họ thấy thực tế, con mình đâu có chối cãi được, trong cái mạch nó có, không có ăn gian được một người y sĩ đâu. Cái mạch như là hôm qua anh tới cái mạch như vậy, mà vì tôi chăm được cái mạch anh chạy như thế này, thì tôi controller, tôi biết cái bộ phận nào hoạt động trở lại và bộ phận nào còn chưa hoạt động, tôi tiếp tục chuyển, bộ phận chưa hoạt động không cần phải hỏi, có lẽ không cần phải nói chuyện nữa. Cho nên ý chí mình tạo nó chỉ có ba ngón tay thôi, à, mà nó tự khôi phục lại được, nó phải có cái bằng chứng đó luôn. Cho nên bên tay phương thì không chưa coi cái, chưa biết coi cái mặt, mà coi cái mặt nó phải biết coi thời tiết, mùa đông khác, mùa xuân khác, mùa thu khác, cái mặt nó khác,
đâu có ai dạy,
xuân hạ thu đông định bệnh khác, à, con người Việt Nam sanh để xứ nóng khác, sanh để xứ lạnh khác, cho nên y sĩ chăm cứu vô ngồi nói chuyện một hồi lâu lắm, còn tôi khỏi rồi tôi dồn mặt cho tôi biết rồi, tôi nhờ có cái này nó màu hơn. Còn nếu mà làm như vậy mà người mấy người học như vậy làm thì không có được đâu, phải ngồi nói chuyện một hồi anh sẽ nghe đâu, gia đình sao nói chuyện đủ thứ hết rồi á, đúng theo trong sách nó vậy á, à, anh người sanh để ở xứ nóng khác xứ lạnh.
Vậy nó ăn tám giờ em bắt mà không đâu sao
khó lắm,
hiểu được
khó hiểu, cho nên chỉ có cái thiền rồi tự thức à. Nếu mà tôi dạy đầy tròn khóa về mặt chắc là người ta học 5 năm mình chưa hiểu cái mặt.
Còn nói người nào mà nói bắt mặt mà trong cứu còn không có tin người đó sao?
Không hiểu người bên đây không hiểu cái mặt.
Đi học mới học.
Cho nên tại sao người ta nắm vô người ta biết à? Chứ con tinh con gì nó xa, đi nó nặng rồi nào. Nó phải nhìn nhận. Người bệnh nó phải nhìn nhận cái bệnh tích khắc, như nếu mà tay y nó phải đi rọi kiến nó mới xác nhận được tôi con, rồi bị tôi chăm cho tôi con nó rút lên đứng thấy nhẹ, nhưng mà về phải nằm để cho nó rút, nó xa cái tử cung là con người nó bằng thần như nó, mà nếu mà không biết bắt mạch làm sao biết cái bệnh đó, làm sao để xử lý cái bệnh đó, mà con bệnh phải nhìn nhận, con bệnh không có nhìn nhận không có giá trị, mình trị cho người bệnh mà mình nhiều bệnh không có xác nhận, không có giá trị. Cho nên cái đông y nó hay lắm, biết chữ tàu coi những cái sách đông y về nó nghiên cứu về ngũ hành, về cái người sanh đẻ tại chỗ nào là quan trọng về đất đai, mình còn mang cái thể chất của cái đất đai đó được nhiều sinh nghiệp tâm tình người khác, mà xin suy luận tâm tình người ta, nó có thể cho uống thuốc bổ nhiều hơn hay là hàn nhiều hơn, nó tùy theo cái thủy thổ của cái thể chất của người sinh ra, thì nó khó hơn bệnh tây y nhiều, đâu bệnh nó khó.
Không phải thầy chỉ, mỗi lần thầy chỉ coi mặt nó kêu mặt như vậy mà con cũng chưa hợp
chứ làm sao hiểu được, còn phải cái kia chứ,
biết là biết phải hỏi đổi khác thôi chứ
chăm rồi bây giờ phải hỏi, mình phải bấm cái quyệt nào, cái cần cái người mà thích hợp là phải hỏi, cho con người khác dạy nó không có tin. Bây giờ tôi đang tìm cái này, tôi muốn tìm cái tim, vì cái tim này nó đi chân như vậy, bây giờ phải làm sao? À, cái mặt này bây giờ nó làm sao đó, còn khi mà cái người thiền là luôn luôn nó hỏi, nó phải hỏi bao nhiêu, khi nó hỏi công thức nó tự ngộ cũng có nữa, cho nên cái việc chăm cứu là do mấy người thiền sư tìm ra,
thường mấy ông chăm cứu hay cho là ông sư
không, thiền sư không. Chứ bây giờ ở đây á, những người đi tới chăm cứu á, nó là hiếu kỳ đi chăm cứu mà. À, những cái bệnh đơn sơ nó được rồi, mà có nhiều người có bệnh nặng nó cũng thấy, có nhiều người không có bệnh. Nhưng mà ở Canada tôi đi tới về xuôi, tôi nói anh hiếu kỳ, anh muốn đi tới coi, tôi muốn chăm thứ một chân coi nó làm sao. Không có bệnh gì hết, tôi nói không có bệnh gì hết làm sao chăm, để kệ nó không chăm được một hai mũi. Tiền tôi trả rồi. Tôi nói anh không có bệnh gì hết làm sao tôi chăm, nói tôi muốn thử là sao hả? Rồi có người chứ nghe hỏi trăm mấy lần, tôi một tháng trước tới đây trăm lần. Tôi nói vậy đâu có trị hết, nghĩa là anh đi xách tiền anh cho bác sĩ xài thôi nha. Nên là tháng trăm lần nhiều lắm, nhưng làm sao trị hết
rồi. Vừa trước cô Điền nó thầy trẻ chết nó khỏe họ kêu mày lên Paris mày nhớ mà hỏi xin hỏi ông Tám chỉ mày cái chỗ nào có chết chết sao rồi, thì sau khi nào tao tới lưng lại là chết
nó mới chỗ đau lưng đó. Đó, tôi đưa kim rồi tôi thấy rồi đó. Dạ. Hay nhất á. Dạ. Cứ trị gì đâu thành đau lưng người nào đau lưng cứ trị như vậy đó. Dạ. Muốn hỏi kỹ thì chỉ kiếm quan để trị. Dạ. Là nó giảm liền, không có người nào mà chê hết. Người nào cũng thấy bớt hết. Nó là một chút thôi, nó phải 7 lần.
Nó 7 lần cũng cho đó chỗ khác
chứ. Chỗ đó.
Cũng cho đó.
Chỗ đó, hay nó càng bớt thì mình càng giảm kịp. À, nó càng bớt càng giảm thì cái mặt nó có cái mặt đau lưng rồi cái thận yếu, mặt thận mà nó chạy mạnh rồi thôi mình dẹp thôi, về nghĩ đi.
Có vậy thì thấy chết mà nghĩa là mà trời ấy vậy, từ bao nhiêu lâu nay tao ngồi trong thiền mà tao không thấy, cứ tưởng là thì rét cái tay người ta ngồi thiền rét là quen rồi, quen thấy thì nó chút không sao, giờ thấy cái khác ngồi thiền đã. Bây giờ nhớ hỏi thầy chỉ này rõ rồi, khi nào ta đau thì là chích cho một cái. Mà theo thầy thấy là 80 cho tới 90% là đau lưng nhiều.
Đau chích thận yếu lắm, nặng nhất là người Việt Nam ra đây suy nghĩ cũng hơi nặng rồi. Yếu gì? Lâu suy nghĩ.
Thật nhất là gần hai cái cây mà sâu thầy
đó,
sâu
là cái đó là đủ rồi. Hai cây đó là đủ rồi. Ba cây này cũng quan trọng, nó hay nhất cũng như chỗ đó.
Ba cái ở giữa
và hai cái khí hải vô. Cái khí hải nhận để cho nó khỏe lại. Bởi vì nó bị đau lưng rồi nó mệt mỏi. Người bây giờ mình có thâm đưa cái hơi nó. Cái hệ thống ở dưới chân nó giúp cho cái đầu của nó. Hồi nào giờ cái thẳng nó yếu và cái đầu nó hay thường nhất, hay lãng quảng. Mình cái kia mình có cái thai thề đó, chuyển cái nước cho nó dội vô trong cái thận nó ấm hoàn toàn, thận khí nó đầy đủ. Rồi như hệ thống cái chân này nó cũng liên kết đi cái thần kinh về cái lưng. Rồi nó nhẹ, nó đi nhẹ thì cái lưng nó nhẹ, chân nó nhẹ, lưng nó nhẹ, nó khỏe.
Thấy thì chất thận cái thận
dưới
hai cái.
Đó, cho một sơ một là mấy người lớn tuổi, ta có sanh con, đàn bà có sanh con, mấy người lớn tuổi. Thì cái bộ phận đó nó xa rồi. Cũng như cái xe hơi mà chạy hoài, cái con Ariel nó lắm rồi, bây giờ rắc lê cho nó ngon lành. Chút thì thôi, có gì đâu. Mà nó phải nhất á. Mà hẳn nhất là mấy người đầm ở đây á, nghĩa là nhiệt tình vô gì. Mà chậm cái đó rồi. Cảm thấy khỏe đẹp cũng như cô gì đó.
Cahin.
Mới có hai lần rồi đó, thấy khác á. Nó phải chăm bấy lần.
Vậy thì sao giờ tiến về sau mà nó còn đau nữa thì con chăm cũng cái thận với lại cái
cần là cần cái sâu đó. Hồi đó giờ chăm nhiều tay hay mấy người chăm đúng mà nó không đúng cái sâu. Cái chỗ hai bên là phải sâu
lắm. Phải sâu đúng đó, nó vô trong đó. Bởi vì trong đó nó khi mình phải đi một đúng 1:30 hay là hơn 1 hôm chút xíu. Nó vô nó kích thích cái thận thượng tuyến. Hai cái thận này nó có cái thượng tuyến mấy cái đường gân để cho nó biết đây cái lại nó rút lên.
Thấy
mấy người nào mà mới chăm đâu ai dám sâu vô.
Đâu sợ chết đâu. Sợ
chết. Lấy nghe thầy chỉ là cái là khi mà mình đúng cái ngực cái là nghe mình rút lên không được. Rút dưới lại. Đó là phải thử chăm vài lần thì mình biết
được. Rau ăn trước rồi.
Cái này là
ăn được rau hết. Họ thích ăn rau hơn. Ở đây đầy đủ rau. anh cứ chích cái lưng theo hệ thống tôi chích
đó. Dạ vâng.
Người Tây nó khoái lắm, người Mỹ cũng khoái lắm. Nó là bị tình dục nó khổ cho nó. Châm nó vào bây sao.
À, thấy ông Tám là chỉ chích hai thứ, hoặc là cho lưng cho cái thận, hoặc là trước cho nó điều hòa lấy máu, điều hòa chỉ hết con người học khỏe rồi mới chiếm
mới tiêm cái bệnh căn bản. À. Qua bữa sau mình mới cho nó xong nhẹ nhàng 7 lần. Qua bữa sau mà cái phần nào đó, lần thứ ba mình coi cái phần nào chiếm để vun bồi, để trách nhiệm xây dựng ra cái đó. Nó yếu chỗ đó là nó bị cái bệnh. Còn nó chưa có điều hòa thì mình đâu có tìm ra cái bệnh. Mình đưa chích nó mạnh vậy mà về mai nó xuống mình hỏi chuyện gia đình thì buồn phiền nhiều gì
đó. Trúng tủ liền,
trúng tủ chuyện gia đình, chuyện gia đình nó xảy ra là
khóc mình
này kia kia nó thay ra. Cái mặt nó nói chuyện gia đình của người bệnh nữa chứ không phải con bệnh.
Chuyện gia đình ta mình không có chữa gì, chỉ khuyên thôi chứ.
Con chết buồn của bị nó gạt rồi, những thứ họ khai. Nhất là cái mạch phổi, mình chăm mình không khôi phục. Cho nên phải còn cái mà nhìn cả mắt biết mình à, cái thằng hết trụ ở trong nhà
con từ hồi ít hôm nay đó, từ hồi nha, nhất là từ hồi thấy mà muốn ngồi đó thấy gặp người bệnh đó, thì con nhận được chút xíu nào không là biết nha. Thì trong nhà thương nhiều khi gặp hoài, gặp người ta lấy máu người ta cái gặp người ta biết này là chắc không còn bao nhiêu, 24 tiếng, 24, 8 tiếng rồi là chết. Thấy mình tự nhiên mình cảm nhận được
cái thần sắc của hắn con
dạ. nó khác rồi
chết. Thử mấy lần thử rồi để coi làm sao.
Người cái lỗ tai mà nó teo thì là chuẩn bị chết rồi.
Cái thử để ý coi sao đấy.
Đầu gối lớn bắp dê này cũng chuẩn bị
rồi. Nhiều cái mà cái này mình nhìn cái mặt mà xác diện người ta mình.
Nhiều người họ tới mà mình biết mình chữa không nổi, chữa không được mà mình vẫn chữa đậm cho họ
tin viên để nhà có tí hy vọng, đó là đạo đức của bác sĩ.
Chứ không có nào nói tôi chữa không được rồi cho người ta về
mà nói chữa không được là gì họ chết.
Nhiều người họ tưởng mình nói chữa đặng mình lấy tiền hay gì chữa gì ai xe ai gì cũng chữa hết, ai đâu cũng chữa hết. Chờ người ta tới mình là phải đi vòng thì mình
khuyên ăn thua mình khuyên. Cho nên những người mà họ ở Việt Nam á, tôi cho bài thơ là rồi học thuộc lòng cái này, nào hết thuộc lòng đó này cho đi được nhẹ nha. Yeah. Trong bài thơ này rồi về học thực làm mình mới tới nữa, về học thực làm cho nó khỏe chứ ha, mình không có bao nhiêu đâu. À, đọc theo cái tên thôi, đọc ngâm nga sướng rồi tới giờ chết.
Thơ ông Tám làm đó, nó làm một lần cho Nguyên hay là ông Tám
không?
Tám làm lại nó có thể đổi lại
chỗ
không? Cũng như bây giờ ông Tám làm lại bài thơ cho con, Tám sẽ viết khác hay là sẽ viết giống với cái bài thơ ông Tám làm rồi?
Nó làm trong cái lúc đó đưa xuống thì lúc đó Nếu mà năm sau mà thay đổi, có gì thay đổi muốn làm lại cũng hơi đó một chút, nhưng mà nó lại gắt hơn chút. Nó gắt hơn. Nhưng mà tùy theo cái trình độ tiến hóa của mình, nó lại gắt hơn chút.
Con người mà không có bài thơ thì sao cũng vậy đó. Tự mình mà đến
bài thơ thì đổi tên nghiên cứu coi thử thế nào. Bài thơ cả một cuộc đời thì là đổi những gì thì đem ra đọc là nó có tập đó. Nhiều khi mình cũng thấy tối tâm mình thanh tịnh, thay thế là cái chuyện dễ mà.
Đời của mình là định trước hết rồi,
định trước hết rồi. Chúng ta học hỏi để trở về cho có gì mà. Có gì hưởng đâu. Đây có gì hưởng không? Có cái khổ không? Có tiền cũng khổ, mà không tiền hồn mình không tiền cũng khổ. Có tiền cũng khổ, chưa có vợ cũng khổ, mà có vợ cũng khổ. Mình học cái khổ, khổ đó vô cùng là mình đạt hạnh phúc. Chúa cũng bao nhiêu đó mà Phật cũng bao nhiêu đó. Phật cũng từ sướng thì kiếm cái khổ cho Phật làm gì. Tại sao Phật ở trong cái sướng lại không có sướng thêm đi? Từ cho cái sướng tìm cái khổ làm gì? Điên chứ không phải điên. Sau cái khổ là mới giải thoát. Thì mình được cái khổ là mình sướng, có gì sau cái khổ là cái sướng phải lo. Thì tự giải quyết tất cả mọi vấn đề tại thế. Không có sự rên rỉ, chỉ chấp nhận để đi tới bài học này tôi qua rồi.
Mà nếu định trước hết rồi, có người họ ác, có người họ hiền, nó cũng phải định trước.
Phải có ác, có hiền, có thiện, có ác, đối chiếu với nhau mới có bài học. Không có đối chiếu là có bài học.
Nhiều người ta gạt một cái là người ta bị cái khổ, người ta qua được. Người ta bị cái khổ thứ hai nữa, người ta lại gạt lại vô nữa.
Trời ơi, tất cả không chịu tự chủ, gọi là thiếu tu không chịu tự chủ, hiểu tự chủ rồi tất cả họ thấy rõ không có gì của họ, mà làm sao còn phải họ phải nhận là khổ, thấy không? Như Đức Phật nghe là ông biết bao nhiêu nợ đại thế, ông là thái tử, thấy không? Quyền trong tay, tiền trong tay, cái nghiệp còn lớn là được cứu dân độ thế, rồi ông bỏ ông đi, để ông làm gì? Ông không có làm cái việc chánh trị cứu dân, vì chánh trị không cứu được dân. Thì ông tu thân để ông khám phá cái nguyên luật của tứ đại, thì ông thấy là sự bình đẳng mọi người đều vậy. Trong cái nước lửa gió đất, cái bản thân tứ đại là nước lửa gió đất. Cái quy luật ở đó mọi người phải trở về hư không, hòa với thiên nhiên thì mới thấy cái phần hồn, mới thấy sự sáng suốt. Thì ông thành công ở trong cái sự ông tìm ra. Mà bây giờ mọi người mà không tìm như ổng mà thờ ổng ở gì đâu, không có gì hắn nhớ. Phải hành như ổng, phải có cái tánh chất, phải có cái ý chí như ổng, để khai thông và hiểu rõ mình hơn. Những cái gì mà đối xử xấu với mình là do mình mà ra, không phải do họ. Nhớ cái đó, không có đổ thừa ra. Chấp nhận để yêu.
Hay là tôi nói vậy thì dễ nói hơn.
Cứu cả hai, không có ghét một mà cứu một. Ghét một cứu một là sai. Hãy cứu cả hai. Người ta đối xử mình xấu như nào, nhưng mà mình cái tâm mình cứ thường độ mới tốt. Cô Nha lên nó vợ nó đối xử xấu
thì nó
cứu cái tôi thôi. Mà bây giờ nó chỉ có tâm nó cứu vợ nó, cứu nó luôn. Nó phải tốt. Thấy không?
Không.
Có thể. Nó mới thấy cái chân lý, nó thấy rõ cái chân lý.
Dạ thôi.
Nó cái tâm nó lại an hơn, nó cái tâm nó an do cái khổ tạo cho nó được cơ hội tâm an. Chứ không phải cái sướng tạo nó cái tâm an. Như tình cảnh của A Lên là từ cái khổ của vợ nó đem nó cho nó, mà bây giờ tâm nó lại an. Mà nó thấy rõ cái gì mà nó lại thích tu hơn. Nó thấy nó vì cần phải cứu vợ nó hơn. Đối xử xấu với nó chừng nào, nó phải đối xử tốt.
Tôi thì cũng nói với nó là như vậy thôi. Yêu vợ
cho nên thiên đàng do tâm. Mà tâm mình mất quân mình đâu có thích có gì
nữa. Mà nếu theo ông Tám nói, cái gì nó cũng định trước hết, thì mấy người nào tu là họ cũng định chỉ định với người đó tu, với người khác không tu, phải là
người nào cũng phải tu, bởi vì người nào cũng phải gặp cái khổ rồi để nó mới thức. Không có người nào ở thế gian không khổ, mà tất cả sẽ có điều. Hôm nay thì mai cho nó được là ta tu được. Cái tu của họ khác, mỗi người cái tu khác, tôi chấp nhận. À, trong lúc mọi người nói tôi đau khổ nhưng mà tôi không biết gì. Nó cũng là tu, đâu phải là bởi cái pháp này mới được. Tất cả đều đã và đang tu và tiến vào. Để chậm hay là mau đó thôi. Không có một người nào mà không tu tại thế, xuống thế gian là bắt buộc phải học và phải tu. Nha, con ruồi, con muỗi nó cũng có vợ, có chồng, có không có gì. Có đói, có khổ, bị giết để tiến hóa. Có ngồi gì con người, người nào cũng có cái nghiệp hết. Không học cảnh này là học cảnh khác.
Cái số người đó là họ giàu luôn luôn hay gì? Nếu họ tin số thì họ không làm cách họ cũng giàu như thường.
Cái đó là
cái người nghèo thì cũng vậy, họ làm cách mấy gì cũng nghèo như thường.
Cách mấy cũng nghèo. Nhưng mà cái người tu thì khác. Nó giàu khác. Về cặp mắt đời á, nói người ta không làm gì hết, người ta cũng giàu. Nhưng mà coi họ có tu rồi không. Trong lúc họ giàu họ biết làm gì hết. Và họ làm gì huệ là họ phải tự tu. Cái phước huệ song tu để tự giải thoát. Còn họ làm những phước là họ mong luân hồi trở lòng lại thế gian cũng có một vị trí, nghĩa là thanh nhẹ có tiền nó thôi. Đó. Họ làm phước là vậy. Còn quê là họ phải tự giải thoát, quê là tự thấy mình. Đó. Phước quê xong tu thì dùng vậy. Còn phước là thiếu gì người ta cũng làm. Nha. Rồi từ một ngày nào mà tôi đặt phước nhiều quá, tại sao lại như bà là bạc đại? Tôi xử sâu, lúc đó nó đi tới giai đoạn tôi. Cho nên nhiều ông nhà giàu, nhiều bà nhà giàu tự nhiên đem của liền hết cho tạo cộng đồng. Hả? Nó thấy cái đường phước huệ xong tu là sao? Nó thấy hành động của Đức Phật, thức tâm đó. Cho nên từ giai đoạn một là tất cả một ngày tới tối đều là bài học, chứ không có cái gì. Mình không có cái gì hưởng như nãy giờ ăn nữa, mà phải trả lại hết, không có giữ được một giọt nước trong bụng. Không có gì của mình, phải ăn sự cơ đạo bởi dứt không, có gì của mình. Thì mình có đem cái gì xuống đây đâu mà mình phải bận hết. Nhưng mà mình bị sống với cặp mắt đời. Mình thấy cái này tôi phương thì mình mất, tôi đau lòng. Vì cái agitation của trước mắt vậy.
Không có gì hết đấy.
Mà rốt cuộc là mình dòm lại như thế là tôi đến đây mới bơ hai bàn tay không, thì tôi về với hai bàn tay. Tôi có gì tôi phải làm. Thấy không? Thì hoàn cảnh nào cũng xong được. Tôi nói cái này là của tôi, bây giờ mất rồi tôi không chịu được. Mình khổ, khổ là gì? Cái tâm khổ là gì? Có gì đâu. Ông cha là một người đối diện với một người trao đổi và học hỏi, trao đổi và học hỏi mà không. Rốt cuộc là ông ra ông, bà ra bà, chứ không có ông bà nào chết chung đâu. Nói tình nghĩa ào ào lúc cũng không khỏi gì đó.
Nên là mình ở thế gian này là do cái kiếp trước mình sao đó, rồi mình ở thế gian sao đặng mình lo cái
kiếp sau này
thì sao? Mà đó là mình phận đóng góp cái phận xây dựng của những người. Mỗi người làm việc thì chứ đâu có ai rảnh. Nghe không? Cái thằng làm biếng nhất nó cũng phải ăn nè. Nghe không? Nó ăn là nó làm việc cho mặt đất á. Anh hiểu không? Mặt đất thiếu vì nhiều đâu có lực quá quá xanh xanh. Đâu có cây cỏ. Anh hiểu không?
Vậy mới cắt nghĩa được tại sao một người họ giàu có, người nghèo, người bệnh, người không bệnh, người đẹp, người xấu.
Bài học tiền kiếp của nó học chưa hết, bây giờ nó mới được học. Không ai học gì cho nó. Mà học rồi là thức. Khi mà thức rồi á, thì nó mới nắm được cái thức hồi sinh, nó mới thấy cái hồn bất diệt. Đau quá, đau khổ quá rồi mới thấy rõ là mình là hồn bất diệt. Chỉ có một cái thức thì mới giải thoát. Tức là hiểu biết mình. Không có đau khổ. Nên người ta nói tôi kỳ cục quá, ông này đi kinh tế mới mà không có cầu cứu ai, không có ai. Nếu thật sự cái nghiệp này của tôi chấp nhận là tôi phải chịu, không có xin ai hết. Tôi chỉ cứu người mà không, ngoài nhiệm vụ cứu người tôi không làm gì hơn hết. Thành ra tới kinh tế mới vẫn có người ta đâm nhạc, không có tiền trị bệnh mà nói chuyện.
Vậy cũng đến hoài đó mà chỉ chưa
người ta nó
cái
hồn có chuyện,
cái hồn
nó có căn không? Có căn chứ, mỗi người có căn. Có căn là từ căn tiên, ít nhất từ căn tiên giáng trần. Cho nên con người ở thế gian thích cái gì? Bây giờ bác thấy cái tuồng tàu và tuồng tiên, đồng la tiên cảnh nên bác coi thấy nhẹ nhàng. Đâu có chịu chuyện dơ, không có người nào chịu chuyện dơ. Mình ở trên cái thế xác dơ, mình ăn đây mình nhai qua cái miệng là nó hôi rồi, nhưng mà mình không chịu cái dơ cái hôi. Căng nó căng một tiên đồng mà giáng thế đó, ai cũng hay một tiên đồng giáng thế mà đâu có ai thua ai. Thọ nghiệp rồi tự giải nghiệp, học hỏi vô cùng mà không có rảnh đâu. Nói gì nói chứ nó tôi bị rảnh đi chơi, không có rảnh đâu. Không có rảnh đi chơi, bước một bước cũng đợi là học ở trong đó mà không hiểu, học hết đó. Học để trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt là cái vốn của mình trước khi mình ra.
Cái căn đó, cái căn từ ấy thấp rồi cũng lần lần lên cao chứ đâu.
Không không, căn từ trên cao xuống đây học hỏi rồi mới quy về cái chỗ cũ. Cho nên ai cũng ao ước giải thoát. Thấy không? Gặp bệnh hoạn rồi cái nói thôi tôi không muốn sống nữa, tôi muốn giải thoát. Tôi muốn chết cho rồi. Mà được về cảnh thanh nhẹ thì tôi cứ, còn không tôi phải chấp nhận học nữa. Cho nên con người ở thế gian ở ác thì sẽ học cái bài ác hơn, đặng được hơn. Thấy cái tánh tình hả, mở miệng nói cũng ác, làm gì cũng ác, không có bao giờ hòa cảm hết. Thì họ phải trụ về cái điểm đó chắc chắn như vậy. Cho nên cái âm thanh của mình đâu có phải là của mình. Học nói để thức tâm mà thôi. Cho cái vốn của con người là sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho cái âm thanh này không phải của chúng ta. Âm thanh khiến cái gì nói ào ào nhưng mà không đem đi được. Mượn để học và trở về với thanh bản của chính mình. Mới thấy cái căn của mình ở đâu.
Ai tạo ra cái...
cái phần hồn. Cái phần hồn rồi rứt bỏ Thượng Đế. Thượng Đế là hào quang vô
cùng,
vô sanh vô tử.
Thượng Đế tạo ra, nghĩa là Thượng Đế muốn tạo bao nhiêu tạo, hay là có một số định
nó có.
Trở đi trở lại nó đổi hoài.
Có quy định như là Thượng Đế cũng biết buôn bán hơn mình nha. Đưa chút xíu mà lấy thiệt lớn. Thấy không? Mình tôi xuống đây mình học càng ngày kinh nghiệm càng nhiều, càng thức tâm càng sáng, cái điểm sáng của mình càng sáng hơn. Rồi sau này mình quy về mình phải thanh nhẹ sáng. Chứ đừng nói Thượng Đế là thằng ngu, và không nói là không có Thượng Đế.
Không muốn nói là Thượng Đế muốn tạo bao nhiêu tạo, hay là chỉ có một số thôi rồi đổi qua đổi lại qua.
Tùy theo bởi vì hào quang của Ngài là vô cùng tận, không có tùy theo cái chỗ nào mà phát triển. Mảnh đất nào cũng có sự vô cùng của Ngài, nhưng mà quy định của Ngài là quy định trong sự vô cùng chứ không phải là trong sự giới hạn. Người đời nữa tôi thấy một số 1 triệu người, 2 triệu người, không phải cái gì vậy đâu. Vô cùng mà đâu có giới hạn.
Con mới hỏi
vô cùng đó. Ngài không có giới hạn, vô cùng. Mà sức mạnh của Ngài là vô cùng. Mà sức mạnh của con người cũng là vô cùng. Đó, mình thấy mình hồi còn bé nhỏ đó, mình đi lên tới bây giờ. Rồi bây giờ từ đây về sau mình làm gì? Mình cũng chẳng chịu thua ai. Mình vẫn giữ sáng suốt để tiến hóa. Thấy không? Thì mình thấy đi trong cái hành trình vô cùng. Cái đó là của Ngài rứt ra trong cái ý chí vô cùng của Ngài, và xây dựng con Ngài phải trở về vô cùng mới hợp với Ngài. Cho nên quả cái càn khôn vũ trụ mới có sự sáng suốt chiếu diệu, và công việc làm đều có trật tự. Thấy vậy mà đều có trật tự. Người cái ác nó ghét này kia kia nọ, rồi rốt cuộc nó cũng phải thọ cái nghiệp của nó. Nó chạy không khỏi. Thấy người đó giữ tính hầm giết người kia, nhưng mà cái người này không phải. Cái số nó giết nó hầm gì hầm gì, mà nó cũng không được. nó có luật trời hết thảy chứ không có luật trời. Cái người phàm không hiểu rồi đó, ông trời không có luật để cho mấy cái thằng ăn cướp nó giàu hơn tôi. Nhưng mà hậu quả của thằng ăn cướp rốt cuộc trước 2 năm mà trước khi chết, coi thử nó kết quả thế nào. À, phải, cho nên mình làm cái nghề nghề y sĩ thì mình thấy rõ, ồ thằng này sao chết khổ vậy, nó giàu vậy mà trị không hết, nó chết như vậy, thấy rõ. Ở trong nhà thương thấy rõ, cho nên phải coi cái kết quả của nó. Kết quả là cái quan trọng.
Thu nhập cây cỏ rồi nó có
cũng vậy, đang thu cũng cái cây này nó bị phạt biết bao nhiêu năm, bị trụ ở đây bao nhiêu năm. Cái cây cả ngàn năm ấy.
Nó đổi nó tu hay gì đó, có thể biến thành
nó phải tiến qua nó tiến qua nhiều khi một luồng điển nếu mà nó làm bậy thì thiên lôi đã, người Việt Nam có nói đánh tét cái cây luôn thì nó phải tan rã. Còn cái cơ hội này nó tiến qua trong cái chu trình tiến qua thiên tinh vi của thượng đế an bài, không có phải là cô mắt phàm có thấy được. Bây giờ anh thấy nó có lá không, nó rụng xuống nó vượt nó về cái cõi dưới đất, nó tan nó thành một phân. Ở phân nó tùy theo cái chất của nó và nó tiến qua mãi mãi, rồi nó mới thành cái con côn trùng vạn vật, nó đi lên lần rồi nó cốt vẽ lại tất cả vạn linh hợp nhất, nó mới thành con người. 7 ức niên mới thành con người. Cho nên mình có cái thể xác quan trọng chứ không phải tập thể, nên quý thể xác mình mà không có nên vọng ngoại và phá hoại cái thể xác là mình nên tội. Phải trụ trong thanh định và giữ lấy cái quyền năng sẵn có của chính mình, trách nhiệm để khai triển cái tiêu thiên địa này, rồi mới thấy cái sự vĩ đại của càn khôn vũ trụ.
Là cây cỏ nó có thể thành người mà người ta nói là người không có thể trở xuống vật hà, trở xuống
chứ, xuống có thể xuống chứ. Có người mà có cái tư tưởng sáng suốt có thể biến trở về sự thanh nhẹ mà không hướng tượng để tự giải cho chính mình. Tôi nói hai chân biến thành bốn chân trước mắt mình thấy không? Nó cũng biết yêu thương, nó cũng có vợ có chồng, con chó, thấy không? Nhưng mà nó bốn chân, mà bốn chân nó không biết suy nghĩ, nó không biết thức giác để trở lên thì nó thành bò lết. Có bằng chứng hết.
Nghe nói là khi nào thành được người là mình có thể trở lại người chứ không có xuống thành thú vật.
Không, thú vật nó cũng là phần hồn bị giam mà thôi, nó bị tù thôi. Cho nên tôi con người rồi là tôi muốn làm gì làm, đâu có được, luật trời nó còn khó khăn lắm chứ.
Người cũng khổ.
Đó, khổ chứ. Cho nên nhiều nhiều người tại sao bên Ấn Độ người ta đi thờ con heo. Nó nói con heo là ông nội bà nội mà. Nó thấy nhiều người, nó mở quê nhãn nó thấy nó ăn thịt ông bà đó nó không ăn, nó ăn chay, nó thấy rồi. À, nhiều người nó thích, nó thấy rõ ràng. Cho nên tu thanh nhẹ rồi anh thấy ăn con vịt rồi nó là thôi mày qua đây, thấy nó qua đó nè, mình cho nó gia nhập. Thì lúc đó mình thấy sự kỳ diệu của thượng đế. Nói một lần người ta không hiểu đâu, từ từ họ thức, họ đụng phải mình phải giữ cái môn thiền rồi họ tự thức. Chứ tất cả bây giờ thể xác mình là đều là vây của cả càn khôn vũ trụ. Cái áo mình mặc mình cũng chưa có làm được, cũng vây có quần chúng, đó là ý của thượng đế mà thôi. Rồi bây giờ sau này mình phải thế nào? Mình phải thực hiện thế nào? Mình phải thực hiện sự sáng suốt để đóng góp lại cho cả càn khôn vũ trụ. Mình là con nợ ra thang, chứ đâu phải là người ta phải làm cho mình đâu. Cho nên mình phải học, mình phải chấp nhận để tiến tới vô cùng và giúp đỡ mọi người làm việc mãi để đền đáp lại cái sự sáng suốt của mọi người để đóng góp cho chính mình. Thì chúng ta không có gì có hết, hãy ở thế gian này mượn cái xác này rồi để đi mà thôi, chứ không có ai giữ được hết. Nên tôi nói cái ly này nè, mình còn thua nó. Phải không? Học cát mà thành cái ly trong suốt, nó sức chịu đựng của nó cũng vô cùng, nó mới biến thành cái đó. Còn nếu mà không chịu đựng cái sức nóng vô cùng, làm sao mà nó biến thành cái ly? Cái tâm linh của mình còn hơn nó, mình sản xuất nó được, làm ra được, mà mình không chịu chấp nhận để chịu đựng cái hoàn cảnh hiện hành làm mà giải quyết được cái sự rắc rối trong gia cảnh. Do cái ly không thì thấy sự thử thách nó về với mình là đúng, mình phải học để mình tiến, không có từ chối.
Nếu mà tôi nói mình không thay đổi được cái số phận chuyện này chuyện kia thì như nhà này người ta nói xui hướng xui hơn, đổi nhà mình hơn. Nếu mà theo cái số mạng,
nên nếu mà mình sống ở trong ngũ hành, mình sống ở trong tánh thì nó có sanh có khắc. Còn nếu mình một người tu á thì mình có thể biến cái căn nhà này thành một cái chỗ cho đại chúng, cái ý chí nó khác. Còn nếu mà mình sống ở trong cái thời giận á, là sống trong cái định luật sanh khắc của ngũ hành, mình phải rõ. Nào, còn nếu mình dùng cái ý chí rằng tôi hướng thượng để giải thoát cho tôi và cho chúng sanh tương lai thì cái nhà nào tôi cũng ở được hết. Hai đường lớn rõ ràng. Chỉ biết tu rồi giải, muốn tự giải quyết mà thì phải hướng thượng. Còn nếu ở về đời thì mình phải đổi. Bây giờ nó nghịch, nhiều khi mình chịu không nổi. Nếu mình còn sống ở trong tánh mà mình sống trong thức thì mình không sợ nữa. Thay kệ hoàn cảnh gì đưa tới tôi cũng không cần biết. Tôi chỉ giữ sự thanh tịnh mà thôi. Cái đó là cái cao nhất super rồi đó. Không sợ.
Sao mình biết tại vì cái đó mà mình xui hay là nó phá mình, sao mình biết
xui chứ.
Cũng như bây giờ còn hơn tao, năm nay là 5 tuổi rồi. Hoặc người ta nói 5 tuổi con gặp nhiều chuyện xui. Nhiều người khác nói tại cái nhà này hướng xấu còn xui. Người khác nói là tại vì cái chuyện này chuyện nọ là dị đoan này đó, mình phải biết cái
không phải dị đoan. Nó khi mà nó nói nó phải coi biết cái tuổi tác mình, cái tuổi tác và ngày sinh tháng đẻ mình, nó có vị trí nó mới kết tập. Thì cái số mạng của mình đã tiến tới đâu và nó cho thấy rằng phải tránh để được an hơn, thấy không? Mà mình không tránh thì mình không có cần nghĩ cái vấn đề mà đi ngang nữa, mình đi thẳng lên trên thì khác. Tôi không cần tránh à, mà tôi chấp nhận cái sự khổ này để tôi tiến qua về tâm linh thì khác. Tôi cần sự thử thách này để tôi hùng dũng hơn nữa thì tôi không sợ sụp đổ, hiểu chưa? Và cái đại nguyện của tôi muốn cống hiến cho quảng đại quần chúng chứ không phải cho cá nhân tôi nữa. Vì tôi thích, tôi thấy tôi không phải là vĩnh viễn ở đây, tại tôi không chấp trong cái nghiệp ngũ hành nữa. Thì ngũ hành nó phải phục mình, đó là mình một phương pháp để khắc phục. Tôi vẫn trì ở đây nhưng mà tâm thức tôi không nghĩ rằng cho cá nhân tôi, nhưng mà tôi muốn cho mọi người ở trong này thì khác. Đây thay đổi tất cả một cái cuộc diện, ngay cả cái của mặt đất của ngũ hành cũng thay đổi luôn. Nhưng mà ý chí mình phải giữ. Chứ nhiều khi phong ba bão táp nó tới ngay mình la làng là cũng không được. Nó chôn sống mình. Thay đổi bằng ý chí. Là bằng ý chí. Cái đó ý chí, cho nên người tu nó đỡ chỗ đó. Ý chí tôi hướng thượng, tôi hiểu rõ, tôi giải thoát. Bởi cái đó là cái cao thiên nhất, cái đó là của đời đời bất diệt của chúng tôi. Nói tôi hiểu thì tôi sẽ thành đạt. Như Thích Ca trước có tiền có của, ha, ngài tự đổi một cái một, nhưng mà sau này tiền của ngài xài đâu có hết. Anh thấy không? Còn mình còn nhầm lẫn ở trong tiền của, thì mình phải tìm định hướng này. À, mình phải thấy cái quy chế của địa phương nó có chứ, ngũ hành nó có, cái hên xui nó có.
Tôi mới hỏi tại sao mấy người khác nói làm sao mình tin họ được, họ hơn cái gì họ nói. Cũng như nhiều người
nó,
hướng này xấu mà người khác nói hướng này tốt.
Nó họ có nói, nó có cái sách tử vi, nó có sách tử vi. Họ chỉ căn cứ ở trong cái sách tử vi, họ thấy cái bộ mạng của mình.
Mà họ nói
nó ở cái hướng nào? Ở cái hướng họ phải có nhiều người trình độ không tới, ở cách nghĩa sai.
Mình tin được sao thì, mình biết người nào nói đúng được?
Nếu mình không cần tin, mình không cần hỏi anh chàng kia, mình để cho an tâm còn hơn, nhá. Tùy hoàn cảnh để sống. Cái chuyện đó tin là cái ông mà nói ra, nhiều khi ông cũng bị nạn, nhưng ông cũng không biết.
Con nói làm sao
tin? Nhá, tin đó.
thì có mà không tin là thôi. Nên cái chuyện đó mình không cần hỏi và mình chỉ cứ lo. Mình làm điều tốt, điều lành không đủ đâu. Mình tin thì mình mới hỏi. Mình tin đó là cũng phải cái sách đó, không phải là người thế gian ở đây làm. Cũng là khối địa tiên người ta làm, có cái định luật. Rồi mình về mình nghiên cứu, mình cũng tìm ra vậy, đâu cần phải đi hỏi người ta. Mua sách gì mình đọc cũng tìm ra, nó rõ ràng như ban ngày. Nhưng mà cái gì không qua cái ý chí, tướng số là một chuyện, ý chí là một chuyện. Ý chí là thắng tất cả tướng số. Như tôi hồi trước ở Việt Nam, ở căn nhà tôi ở đó, là xui lắm. Nhưng mà tôi hoan hỷ có cái xui này để tôi sống. Thì tôi khám phá là cái pháp này nó hay hơn cái tử vi ở chỗ nào. Mà tôi vẫn ở. Nếu tôi ở hướng đó là mạt, tôi vẫn ở. Nhưng mà sau càng ngày nhà tôi càng ngày càng đông hơn. Hả? Tôi nói tôi sẽ biến cái nhà này thành cái chùa. Thật sự kết quả thành công. Phải ý chí thắng tất cả. Ý chí thắng tất cả.
Thì đâu có ai mà có ý chí đủ như vậy, không vậy.
Đâu có suy nghĩ. Tôi không sợ, không có một đồng xu. Không có một đồng xu vẫn tự nhiên, không sao. Mình hiểu nguyên lý của trời Phật. Thế bà Tám nghe là bà phá tôi lung tung hay kể. Chừng nào đuổi ra ngoài là tôi đi. Đuổi ra ngoài là
ngồi thiền nó mắt thì thập lỗ mũi thập lỗ tai.
Nói từ thằng ngu nó đủ thứ này rồi. Chấp nhận. Tôi nói có một câu, 10 năm sau mấy người mới biết tôi. Đúng 10 năm sau. Cả nhà hết rồi. Nếu mà ngược lại tôi là bà Tám, tôi cũng đá thằng cha đó đi ra khỏi nhà. Nói thiệt á, ăn mà ngồi không có nói, không nói một câu, không chơi với ai hết. Bởi cái chương trình tôi nhất định tôi phải thắng, mà tôi thắng ở trong rừng. Tôi kể không ai ở nhà, tôi ở trong rừng chiến thắng. Không nói chuyện nữa. Má vợ đồ, nghĩa là con gái đồ tới hỏi không có nói. Tôi thằng hùng thôi. Bạn bè tới đá đồ này kia thấy kể, nhất định phải thắng. Cho nên thầy tướng là ông Trần Bô đó, mới viết thơ chụp hình nhân thân đó. Ông là thầy tướng đó. Ông cứ đục cái tướng số tôi ông coi hoài. Tao nói ai cũng trúng rồi, có mày tao nói không trúng. Thầy kể tôi cũng không nói chuyện y tế, tôi không nói chuyện y tế, hỏi vợ tôi ngày sanh tháng đẻ rồi gì làm nữa. Mà sao nó ngồi tu hoài vậy? Bây giờ đó, Trần Bô với thơ nó sao? Dạ. À, y là sợ tôi lắm rồi. Tôi nói thầy tướng chưa tới đâu. Chưa biết nó là ai. Tôi muốn tìm tôi là ai. Cái khác hay không? Dạ đừng có lầm. Anh cũng viết thơ nói Phật lý đó.
Yeah.
À, anh viết tới ông Thắng.
Yeah.
Bây giờ anh ơi càng là đó, anh sợ anh thầy bói. Mà anh tính số như là anh đóng tiền nữa nè. Anh tới anh nói au revoir, anh đi trước tôi mà. Nha. Tôi không có xu nào hết. Mà tôi ra đây anh còn ở Việt Nam. Đóng tiền là gạt tiền hết rồi. Thầy bói đó, thầy bói nữa. Cho nên tại sao ở Việt Nam anh thấy biết bao nhiêu thầy bói tới kiếm tôi tu. Thầy bói nhiều lắm, anh sách táp mà tụi nó ngồi chỗ đường Hàm Nghi đó.
Yeah.
Bói mấy thầy bói tới tu hết á. Đông lắm à. Tới nó nói anh khám phá ra được rồi, tôi mới theo anh. Đó đây bây giờ mấy cha cái việc lấy à, lấy tự gì tôi với căn nhà này là tôi ở không được đó, cứ tính đi. Thì chú nào tính cũng ở không được, nhưng mà tôi vẫn ở. Mà cái nhà đó nó lục đục ghê lắm nha. Mình đứng thiền nên cả gia đình cãi lộn.
Râm cái lộn, thấy kệ nó, tôi nói cảm ơn, thiền luôn. Không có can thiệp một người nào hết. À, như bà Tám là bà hiền, cái lộn như má bà. Nó có ma quỷ, bởi vì tôi thiền có bốn người. Tôi ngồi xuống là bốn người, đàn bà ngồi bốn góc, bốn của mẹ này phá đồng gia đình. Nhất định tôi phải thiền thành công, tôi dẫn bốn của bà này đi tu. Nó đi rồi, cái nhà nó yên. Nó hay hơn thầy tướng của tôi đó. Nó cả ngày gây lộn à. Con gái ở Hồng Kông như bà cũng gây lộn. À, sau này yên hết, không ai gây dài. Sau này tôi mới nói như là bốn người đã đi tu rồi, nhà này mới yên. Còn nhà nó lục đục
nào nào ngồi thấy bốn người ngồi
bốn người ngồi đó pha ghê lắm. Cho nên mình mở con mắt rồi mình mới thấy cái chuyện thiên liên có cười một người
nó là ma hay là
ma.
Ma
tôi là một con người ở thời đại này không có chịu đập sánh mê tín nhất định, nhưng mà tôi thấy cái chuyện đó tôi giải quyết cho tôi thôi. Tôi cũng không nhờ thầy bùa mà cũng không nhờ ông Tư nữa. Không nhờ ông Tư, để tránh tôi kìa. Ông Tư là thầy bùa giỏi, tại sao mình không nhờ. Tôi tu cho đến nỗi tôi đi tới cái tiên giới rồi đó. Tôi chỉ nắm cái khăn, tôi thổi một cái thì tôi thấy nó ngã chết ngay chỗ đó. Con quỷ ngay trong nhà đó, ngã tôi thổi một cái nó ngã chết trước mắt tôi. Tôi chỉ xác nhận cho tôi biết thôi, tôi nói ai biết. Nhưng mà sau đó tôi nói nhà này sẽ không còn cãi lộn nữa. Yên. Cho nên thầy bói nó cũng hay cái đồng đó chứ không phải không đâu nha. Nó nói lục đục là có sự lục đục. Có. Mà mình ý chí mình mới thắng. Phải dùng ý chí mới thắng. Thắng tất cả. Và mình sẽ cứu tất cả. Cái người nghịch nhất đó, rồi nó cũng phải quy thuận. Như vậy nó xin lỗi. Mà mình không bao giờ nói nó một câu nào nặng. Thấy kệ, nghiệp của nó cho nó học. Pha đủ thứ.
Mẹ con là thiền theo Thắng lâu rồi. Tại đó ở với Thắng là tôi lui là mấy chục năm. Nhiều Thắng nói con không, phải đợi con làm ăn, nhà cửa xong xuôi, nghề nghiệp được đàng hoàng. Rồi mới bắt đầu thiền. Chuyện đó tính bắt đầu thiền là lộn xộn lung tung.
Đó
là thử thách.
Thử thách đó, cái cơ hội cho mình tu đó. Cơ hội cho mình tìm.
Rồi đó không thiền thì yên cái... ổn hết, không có gì nữa.
Tìm cái gì
hay hơn. Bắt đầu thiền, mới nói tính bắt đầu thiền là nói chuyện nó vậy.
Cái đó là phước chứ không phải quả. Rồi đưa vô. Người ta có cái thời. Người ta có cái thời để đi tới. Nó thúc đẩy tôi đi tới. Nếu mà nó yên ổn, nó mà yên ổn tôi đâu có biết cái đường tu. Hiểu chưa? Nó bày cái chuyện khác rồi. Bây giờ đây rồi thấy rõ cái con đường quy tâm trở về với mình rồi mới thường cứu độ chúng sanh. Đó, đúng theo cái đại nguyện của một y sĩ, một bác sĩ. Làm việc lớn hơn mấy bác sĩ kia. Mới hay á, thấy lỗi thôi vậy mà làm việc lớn hơn. Thấy nó lục đục thì giải quyết được hết rồi, tụi bay chưa lục đục hết. Tại tới là không suy tê, thì ta dạy cho. Hiểu gì bác sĩ lục đục. Thấy không? Trị bệnh hạng nhất là trị châm cứu. Trị người ta nó trúng bệnh tà nó theo mình về nhà. Mình không thiện làm lộn xộn. Cũng như anh chị dân nó mặc xây cũng vậy. Bây giờ hai anh thiện đó. Lần nó làm hại mình đó. Hại dữ lắm.
Người ta
thiền để giải. Cũng như con gái tôi đâu dám trị bệnh. Nó trị hay lắm. Nó trị rồi cái là qua bữa sau nó bệnh. Y như bệnh người kia. Thành nó cũng tiếc. Không bao giờ dám trị bệnh nữa. Nó nói con học thời đại con đâu có mê tín. Không có tin ma quỷ hết. Mà tại sao trị cho ông đó rồi mai cái con bệnh này. Nhất định nó phải lãnh cái bệnh đó. Mà ông kia không hết. Nó đi làm gì, nghề đến sách kim nó liền. Nó không đồng cái nghề này nữa. Nhất định nó phải về mình mà.
Tại nó thiền, nó giải.
Nó không thiền.
Hồi trước nó từ nhỏ nó bệnh hoài, tôi phải mướn nó thiền một đêm 20 đồng. Nó thiền cho nó hết bệnh rồi, bây giờ lớn rồi nó nghĩ chuyện lấy chồng nó chịu thiền. Rồi nó trị bệnh này hay lắm, trị đâu hết đó, nhưng mà nó bệnh, nó nói ngày này không chồng. Thành ra bây giờ qua tới Canada kêu trị dài nó không thèm, nó nói mời trị đó.
Bây giờ khi nào mình thiền mình phải có cái cơ hội gì nó thúc đẩy mình,
phải có cơ hội rắc rối đó,
để như nó có một kỳ thử thách cơ, mình có ý chí rồi
đó, đó mình phải, mình mới tìm cái lối thoát. Mà cái lối thoát của mình không phải lối thoát cho mình, không phải lối thoát của cá nhân nữa, lối thoát của đại chúng ở tương lai mình mới làm chứ. Bây giờ tôi học thi đậu rồi vì mọi người chứ gì nữa, nhưng mà cái này không đem lại cái hạnh phúc của gia đình nữa thì thấy cái đó không phải hay đâu. Bây giờ tôi làm cái hạnh phúc của chúng sanh. Thích Ca đã thành công mà, bao nhiêu người đã thành công mà. Tại sao tôi không đi học một cái người kia mà chánh thức y sĩ của Thượng Đế, chánh thức y sĩ mình giải thoát rồi mình mới trị bệnh ta được. Cái đó là đời đời bất diệt mà. Cho nên tôi tìm tôi cũng khổ lắm, tôi bầm dập đủ thứ nhưng mà làm tôi như là trẻ lớn đi Sài Gòn đi Đà Cao mà không có tiền xe, tôi phải đi bộ nghe ông Tư nói chuyện mà. Đi Đà Cao xăng xe không cần biết cái gì hết.
Đi bộ về.
Như bạn bè, nhưng mà nó có xe hơi đi ngang bóp còi thấy kẻ nó ép sát lệ thì tôi nhảy lên cái lệ tôi đi một mình, tôi cũng có dòm nó lông lại nữa, không nhất định không dòm nó lông lại.
Lên gặp thầy bằng xe hơi
hả? Cho nên tôi đi thử là Ân Khê Quy Nhơn 80 cây số, tôi đi bộ đó. Thành ra hôm qua mấy người hỏi đi thử coi sao, tôi đi chị Vân chạy cũng chết luôn, bà Tám chạy. Tôi đi thử một khúc, Alan hôm qua đi, tôi nói đi như vậy là 1 giờ đồng hồ 6 cây số. Hỏi Alan có hỏi hôm qua đi bộ đi, bữa đi bộ sao? J'ai bien marché 80 km. Oui, il marche comme ça. Le matin de 6h et j'arrive à Quignan à 10h du soir. 6h de Anke et arrivé à Quignan à 10h du soir. 2 personnes seulement. Nó khi thằng bụng phệ đi không nổi. Tức. Biết không? Hồi đó tôi cũng tu rồi. Nhưng mà tôi mạnh lắm, con mắt tôi dòm mặt trời bất cứ 12 giờ trưa lúc nào. Bây giờ tôi dòm mặt trời cũng được, không có sao. Rồi cái nói tụi nó thôi, tao mua 7 cái chanh. Thằng kia nó nói bánh tạo, tao bánh tạo đi cái 100 cây số. Bây giờ mày thằng bụng phệ mày ăn thua không? Mình tu mà, nó thi mà. Tụi nó thì không dám ăn thua, nhưng mà muốn đi thì tôi đi. Hỏi chưa, 6 giờ sáng đi chưa? Tụi nó đã có 6 giờ sáng đi, mua 7 cái chanh bọc. Tôi chỉ ăn chanh mà thằng kia nó đi. Ở bên miền Trung nó thường ăn chả cuốn bánh tráng thôi. Anh ăn càng ngày càng bụng đau bụng, khóc nhất cha. Tôi nói coi chừng xe xích lô mấy, ăn mày là xích lô mấy là ông cọp đó nha. Đều ăn ghê mà, xích lô mấy. Anh khóc quá trời, ở kia thằng nó to con. Anh khóc, tôi nói khóc hay kệ, bây giờ không có cảm tình nữa. Tôi ăn mạc rồi, tôi không có arete. Dựng xuống đó Quy Nhơn chung bánh sinh hết rồi, tôi không có gì hết. Tôi không có gì hết, tôi đi như nhà binh nha. Mà nào giờ tôi đâu có đi bộ. Tôi mình thử cái điện ra sao. Nó bưng cái nít đi ngon lắm. Bây giờ đi tới già rồi đó, tôi hỏi ê đi bộ không? Nó nói thôi, tao lại vậy. Cái đó dễ, bởi vì mình hòa hợp với bên trên rồi, mình bắt nhiệt rồi, tôi không sợ gì nữa. Mà tôi là trong cái thực tế, cũng như là Sài Gòn Chợ Lớn, cũng như mấy cái thị trường buôn bán, là trưa trưa là ở cái đường Lơ Pheo đó, ngồi đó mà uống nước trà nó dốc,
thì tụi nó ê bụng phệ đi về cho lớn mày, mày đi bộ được á, tao nghe nói mày đi bộ hay lắm nha, mày đi được về với tao là tao xào mì mời mày ăn. À thằng là thằng mục sư tôi nói được đi chứ, đứng lên là đi rồi, nói với tôi một tiếng là một tiếng, không có hai tiếng hay không cậu, nó nói ờ một tiếng đứng là mắc cổ được, tôi kẹt bệnh tôi đi đi cặp nó đi ô tô buýt nè, xích lô máy nè, xe Honda nè. Anh cứ nói hoài, kéo anh đi tới cái đường Bùi Hữu Nghĩa đó, vô nhà anh nói thôi tao đi kêu mì cho mày ăn chứ tao chào không nổi. Tôi ăn mì uống bia rồi tôi từ đó đi bộ về đến phụ đóng hiếu nữa. Thằng đó là bây giờ cũng sợ tôi tới già luôn. Nó dốc là chết à, bởi vì nó khi mới bụng phệ mà.
Dạ, bụng la bụng
mì la. Bụng phệ đâu có đi nổi, tao một bụng hơi mà nó tưởng tôi bụng mỡ. Thua. Anh thấy tôi có ăn gì có mỡ đâu, bụng tôi cũng lớn, cái bụng hơn.
Dạ.
Mà bây giờ anh lầm một cái là anh ăn thua với tôi đó. À, bây giờ anh ăn thua với tôi, anh kêu à, anh làm việc nặng đi. Tôi làm việc không có thua anh đâu. À, làm việc khổ tôi làm cả ngày, không mệt. Nhiều người lầm, bị gạt lại. Đi bẫy.
Thầy
mập mạp, làm đồ nặng không được. Cả cái máy xe hơi bây giờ anh đủ đồ nghề, tôi demo tê hết cái máy xe hơi tôi sửa không được. Tôi làm nhiều chuyện lắm mà. Tôi lái xe từ Sài Gòn đi Quy Nhơn chỉ ngủ có 20 phút từ lại
đi ngày
qua mấy cái đèo Cù Mông rồi đó, đi một mình vậy. Ông Lâm Tấn Phú ngồi bên ông Phú Đà Lạt bây giờ ngồi ngủ rồi, cha đó nó không có chạy, tôi chạy rồi ngủ 20 phút rồi chạy luôn.
Cha nó có nghề chuyên môn, sợ gì đói.
Thì ảnh là tao không có vợ, vợ chết.
Đâu? Vợ đi chơi khác.
À.
Tôi Tây mà.
À.
Thích thì ấy, còn thích là thôi. Đời này vậy, đó là cơ hội cho nó tu. Mà má nó cũng cầu xin cho nó tu, mà gặp cái rầy ác xong nó dễ tu hơn.
Má nó cũng muốn lắm.
Muốn cho má tu. Má nó muốn cho nó tu thì cầu xin nó bây giờ có cơ hội tu. Nó mà nó tu cái là sau này con vợ mới ăn năn ghê lắm, mới phục mới sợ nó. Cách nghĩa trong băng nãy hết rồi mà.
Có ai thôn?
Không,
có. Mày bảo có thôn hả? Cho nghĩa hết con.
Nó rồi nó phát tâm theo má, nó làm cái đó, cái nhà đó thành cái chùa coi thứ ra. Cho người vợ nó mắc cỡ.
Năm năm chưa có mà.
Cái này dù nó, cái đó nó tập hướng rồi nó bị vậy mà thì cũng
nhưng mà nó hướng thượng. Nó không có sống theo hướng thế gian. Nó phát tâm cứu người, hướng thượng. Nó là một bác sĩ mà. À, sao nó sẽ là một người công CV của nhiều bác sĩ. Hay lắm đó. Tôi có nói nó băng đâu. Nó băng hết rồi.
Thầy nói chuyện này con nói rằng nữa. Thầy ngồi đó thầy nói hết. Chỉ phải sao thầy nói hết rồi.
Nghe đi nghe lại rồi đấy. Cảnh anh nó cũng không biết tiếng Việt Nam bao nhiêu. Cảnh đó. Rồi chỉ nó tu lúc này tu trẻ là. Thế là tôi bây giờ trẻ hơn vợ tôi. Đi lấy con vợ khác nữa, mày lấy vợ khác này có nghiệp. Trẻ rồi không lấy là tu đi cứ đang lấy nữa. Anh nói bây giờ mạnh lắm, bây giờ tốt, cho ổng lắm, bây giờ đẹp trai lắm, thì lấy con gái.
thì nó lấy người nào đó, nó cứu người đó.
Khổ chứ cứu. Ông tu đó chứ. Ông ở Canada mới tu sơ sơ mà ông thấy đẹp trai rồi.
Sao? Rồi lấy cái gì luôn hai cái. Đây đây, thằng Quốc cũng tu hết đây.
Quốc
cũng tu. Được lắm.
Giờ Quốc là tôi lựa.
Dạ.
Giờ Quốc á. Dạ. Tôi cho nó cứ nó mới cứ.
Dạ.
Để con nó được. Mấy con dâu là chỉ con dâu đó là đẹp.
Sao mình thấy cô đó cũng tiền.
Dâu đó là tôi lựa đó.
Hai cô trong cái cô nhỏ.
Hả?
Cái cô bác sĩ thì cô nhỏ.
Sợ gì? Cô bác sĩ tánh nóng lắm. Mà cái cô kia cũng vậy. Cô kia cũng tánh nóng.
Nhưng mà bề ngoài cô bác sĩ đẹp hơn không thầy?
Ừ, không đẹp. Cái tánh nó nóng. Người phong lưu. Mà cô bác sĩ sống với anh kiếm tiền. Hai cái tuổi ở chung là ra tiền. Mà xa anh không có giàu. Tôi lạ rồi. Tôi cách nghĩa ở Canada rồi mà.
À, với Quốc chứ thầy nói anh.
Quốc
Quốc Quốc Quốc chứ thầy nói anh.
Quốc đó, Quốc bao giờ?
Hôm nãy thầy nói sống chung với anh thì đấy, sống với Quốc chứ thầy nói luôn.
Bác sĩ mà.
Dạ, cô bác sĩ.
Cô bác sĩ á.
Dạ.
Mà vợ anh phải bác sĩ ha. Vợ bác sĩ.
Vợ anh ở đây.
Rồi vợ anh ở đây.
Dạ. Có phải bác sĩ không? Dạ, nó là bác sĩ không?
Nó đâu phải bác sĩ, tôi nói vợ của bác sĩ là bác sĩ Ánh á.
Dạ.
Mà tánh nó nóng.
Dạ.
Tánh còn nó nóng.
Dạ. Những người mà họ mua nhà mà tự nhiên họ không biết mà họ hướng bên này kia kia đó. Rồi không có nhận những cái hướng đó.
Là Tây Mỹ cứ dọn nhà hoài đó, anh thấy sao? Ly dị dọn nhà hoài. Tây Mỹ đọc báo coi. Nó không biết đường nào với đường nào. Dọn nhà với ly dị hoài. Tây Mỹ ra Canada coi.
Mấy cái cửa nhà đó thầy, nó làm theo cái nọt là vậy cũng vậy thì có thể vô là dính vậy.
Thì mình phải mình lựa cái hướng mình người Á Châu khổ bị nhiều quá mới tìm ra cái đó. Rồi mình sống ở trong cái ngũ hành. Còn mình tu khỏi hướng nào là không ở, mình đâu có ở cái chuyện trước mặt, mình ở cái chuyện trên đầu. Nó khác rồi, mình đâu có nghĩ chuyện trước mặt. Như tôi ở ngay cái hướng nhưng mà phá sản. Tôi vẫn tu và tôi nói với mấy ông thầy bói mà coi tử vi, tôi nói như là tôi sẽ biến cái nhà này thành căn chùa. À, sau này nhà đó đông người, có chút xíu mà mấy trăm người tới ngày mới thành cái chùa không? Cái ý chí của mình mới chiến thắng được. Không dùng ý chí chứ mà anh nó con nó muốn xây dựng cái ý chí đó thì tôi có cách nghĩa nhiều cách rồi. Nếu sống lệ thuộc trong ngũ hành thì phải tùy theo cái mạng môn, tùy theo cái tử vi. Còn nếu mà sống muốn vượt khỏi ngũ hành vì đại chúng, làm đại sự, nhân cái cơ hội này mình lập cái đại nguyện vì đại chúng, vì căn nhà này không thành vấn đề, không sợ nữa, và sẽ giải quyết. Nhà có một cảnh đó, mua nhà tốt lắm, à, tôi coi đâu đó không được. Nó đi coi cái ông thầy khác rồi, coi được. Rồi tôi nói, tôi cứ tin ông thầy đó nên cho ra mua rồi. Còn nhờ tôi thì tôi nói không được. Anh dọn không có bao lâu, anh dạy tao, nó bỏ đi nữa rồi, ông Tám ở bây giờ làm sao? À, tôi nói làm sao thì cái kệ nó bỏ đi, mày đi về trận, lên tù. hỏi tôi thì tôi chỉ đi tu chứ tôi chỉ đó việc khác. Hả? Cái việc khác rồi bữa sau đổ thừa tại ông Tám, con này còn dữ hơn nữa, cũng là tại ông Tám nữa. Phải không? Chỉ mà tu chứ rồi. Đấy ông khác đổ thừa tôi à. Chị Thường ăn cơm chưa?
Dạ chưa.
Để chúng ta ăn với Hậu.
Dạ.
Nó có sẵn sóc bắt cả.
Đi ăn cơm
nha. Đi.
Ăn cơm với Hậu.
Nói với ai?
Dạ, bà Tám
không
nói chuyện với thầy.
Nói gì?
Bà Tám nhớ thầy nữa. Giặt đồ, uống
bà
đồ.
Con gì bà tôi ăn gì để cho nó chết, bả đi tập cận này lắm mà chết uổng. Không. Hết vậy được.
Ảnh hôm nay con thấy ảnh có tiếng là nó nhớ thuộc lòng câu thầy dạy. Ảnh có nói với con rằng bây giờ mà hiểu được một điều là Thượng Đế đã cho mo thành bác sĩ. Thật ngày hôm nay mà phải đền đáp lại Thượng Đế bằng cách trị bệnh người ta.
Nó phải cố gắng lấy bằng gì nó nghe trên gì. Nó quên nguồn gốc của từ Việt Nam. Còn khách tới nữa mà, khách mới đến mà.
À, Jean-Paul Capmo, CAP. Này nó thiền lâu rồi, này hả?
Nó
thằng này con, thầy biểu con đi học, con nghĩ tới nhiều người Pháp nữa. Thật ra con cũng hiểu rằng con phải đi học.
Phải đi học.
Anh hôm nay có nói con rằng không, một năm nay thầy Tám bắt toa đi học trở lại, thành ra mà thấy toa thay đổi khá hơn trước.
Phải đi học. Đi học mình làm copy mà. Cha đời nó đạp hết. Cứ đạp trong đạo đạp hoài không hay. Không biết hay biết sự tiến bộ mình ra đời mình thấy mình tiến bộ. Thì ra đời cho đời đạp mà mình không đau mình thấy mình tiến bộ, mình đời mà nó đụng mình la lên cái mình thấy thụt lui rồi. Thấy chưa, nên mình dẫn dắt người ta được, nên mình trách nhiệm được. Căn này bây giờ nó phải đi học lại.
Thì con cũng muốn khuyên mà tại con ở một cái vị trí không thể khuyên nó được.
Bạn quen nó không biết. Bây giờ nói cái này cao lắm. Để cho nhiều người nghe. Nhiều trình độ nghe.